This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trở lại chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay thì Hòa Tính lại được tiếp tục gửi đến cho quý vị cái phần mà lần trước, kỳ trước Hòa Tính cũng đã gửi đến cho quý vị trong chương trình này, đó là những đại từ xưng hô trong văn hóa giao tiếp của người Việt ở miền Tây, Nam Bộ của Việt Nam. Và trong cái phần mà nói này thì Hòa Tính thấy là rất là hay, thưa quý vị. Có rất là nhiều những cái điều Hòa Tính đã chia sẻ về cái tính hào sảng, rồi trong cái cách ăn nói mà chúng ta có thể nói rằng là với cái lối sống giản dị, rất là phóng khoáng và phải gọi là có một cái chút ngang tàng của cái người Việt mà miền Tây Nam Bộ của ngày xa xưa, thì chúng ta thấy những cái cặp đại từ xưng hô mang những cái tính trang nghiêm hay hoặc là tỏ một cái ý kính trọng đối phương một cách khách sáo cũng đã trở nên rất là khập khiễng cũng như là ngượng nghịu lắm. Hòa Tính xin lặp lại trong cái phần cuối của lần trước đó, thưa quý vị, thì đối với những cái trường hợp đó thì người ta thường tạo ra những cái biến thể bằng cách là họ thay đổi những cái nguyên âm theo cái quy luật chung. Họ đổi cái nguyên âm rộng thành cái nguyên âm hẹp, như là chữ E thành chữ Y, chữ O thành chữ U, chữ A thành chữ Ơ, như là cơm nếp, họ đổi thành là cơm nếp, N-I-P, cái dấu sắc cơm nếp, chứ không phải là cơm nếp. Đó, thối thì người ta thường thì viết là thối, nhưng mà cái người ở miền Tây Nam Bộ thì người ta kêu là thúi, phải không? Mai, người ta không nói ngày mai mà nó nói là ngày mơi, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là họ thay đổi những cái thanh điệu, tức là thay thanh một tức là thanh không dấu, thanh hai tức là thanh huyền, thanh sáu tức là thanh nặng, thành thanh ba tức là cái thanh hỏi. Bởi vì vậy mà ngoài cái cặp đại từ xưng hô em, ship, em là đại ca, tôi là ông là bà, đối với đại từ xưng hô thì cái ngôi thứ ba là ông ấy hay hoặc là bà ấy hay hoặc là anh ấy, chị ấy, cậu ấy, em ấy, vân vân, thưa quý vị, người ta còn đơn giản hóa cái cách gọi này bằng một cái cách mà giản lược cái từ mà chỉ cái ngôi thứ ba, đó là ấy, thưa quý vị. Đồng thời thay cái thanh điệu thành cái thanh thứ ba, tức là hiện tượng hỏi hóa cái đại từ cái ngôi thứ ba. Hỏi đóng là ổng, bá, ảnh, chỉ, cậu, ẻm, phải không thưa quý vị? Thậm chí thì chúng ta còn có thể chúng ta bắt gặp cái hiện tượng mà người ta gọi là cái hiện tượng gộp ba cái âm tiết thành một cái âm tiết bằng cách hỏi hóa đối với cái âm tiết giữa và tắt thanh hậu đối với cái âm tiết đầu tiên, thằng cha ấy thành chả thôi, phải không? Con mẹ ấy người ta kêu là mẹ, phải không thưa quý vị? Và đây là một cái hiện tượng sử dụng đại từ xưng hô tương đối phổ biến trong dân gian của người Việt miền Tây Nam Bộ, dù rằng đây bị xem như là cách thể hiện của một sự bất kính tột độ trong cái văn hóa giao tiếp của người Việt Bắc Bộ và Trung Bộ nếu mà chúng ta nói ở ngoài Bắc hay hoặc là nói ở ngoài Trung, thưa quý vị. Tiếp theo thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với cái phần gọi là cái tính trọng cái họ ngoại trong cái chương trình để nói về cái cách nói chuyện của người Việt miền Tây Nam Bộ, thưa quý vị. Thì trong văn hóa của vùng Bắc Bộ hay hoặc là vùng miền Trung, do cư dân ở nơi đây độc tôn Nho giáo trong một cái thời gian rất là lâu dài, thời kỳ nhà Lê ở ngoài Bắc hoặc là thời kỳ nhà Nguyễn ở ngoài Trung ngày xưa. Cho nên cái quan niệm gọi là quan niệm trọng nam khinh nữ luôn được đề cao. Và người con trai là gì? Người con trai đó là trụ cột của gia đình, và vì thế dòng họ nội đã chiếm ưu thế hơn. Và thưa quý vị, từ thế kỷ thứ 17 trở đi, người Việt ở miền Bắc hay hoặc là ở miền Trung Bộ đi nữa thì đa số là cư dân ở Quảng Ngãi cũng đã bắt đầu sinh cơ lập nghiệp ở cái vùng đất mà nay người ta gọi là vùng đất phía Nam, Nam Bộ, thưa quý vị. Với cái hành trang chỉ là cái bản thân cùng với các dụng cụ gia đình, những di dân này vứt bỏ lại nơi quê cha đất tổ của mình những cái ràng buộc, những cái câu nệ khuôn phép không hợp với lại cái bản chất của con người nghèo khổ hèn mọn này. Và cũng chính vì thế thì những cái luân lý cũng như là những cái quan niệm của Nho giáo dần dần cũng nó bị nhạt phai theo cái quá trình mà người ta tiến vào trong Nam. Ngày xưa, thưa quý vị, trong đó có một quan niệm gọi là quan niệm trọng nam khinh nữ. Để chúng ta có thể nói rằng là những người đàn bà di dân này thật sự đã tìm lại được một cái quyền sống và cái quyền họ tìm kiếm cái hạnh phúc của chính mình chỉ khi họ sẵn sàng, họ sát cánh bên những người đàn ông, cùng trải qua những cái gian khó ở cái vùng đất mới này. Và thậm chí, thưa quý vị, người đàn bà còn chiếm cái ưu thế nhiều hơn người đàn ông nữa. Họ trở thành một cái biểu tượng của một cái sự trung trinh, đảm đương và có những cái tính cách riêng biệt. Trong khi cái người đàn ông thì lại ít được đề cao đến. Và chúng ta lưu ý là đàn ông ở miền Trung hay miền Bắc vốn chủ yếu được đề cao qua cái sức học cũng như là khả năng làm quan. Trong khi ở phía Nam, tức là Nam Bộ, thì lại là một cái vùng đất xem nhẹ cái danh phận lắm. Do vậy, để thể hiện một cái sự kính trọng trong khi xưng hô, thì người Việt miền Tây, Nam Bộ thường tránh dùng những cái từ mà xưng hô chỉ quê bên dòng họ nội thôi. Do vậy, đối với cái người phụ nữ mà lớn hơn một cấp, cái người mà cấp dưới tự xưng là con mà gọi là dì hay hoặc là dì hai mà không phải là xưng là cháu, gọi là cô như là trong cách giao tiếp của người Trung hay hoặc là người Bắc ngày xưa. Đối với cái người phụ nữ mà lớn hơn hai cấp thì cái người cấp dưới tự xưng là con và gọi là bà ngoại hay hoặc gọi tắt là ngoại, không gọi là bà nội, vì như thế là không kính trọng, thưa quý vị. Đối với đàn ông lớn hơn hai cấp thì người ta cũng xưng con, gọi ngoại hoặc là ông, nhất thiết không gọi là nội hay hoặc là ông nội, bởi vì cái cách gọi cha nội, ông nội tương tự như là cái cách gọi mà ông tướng, ông trời con rồi đó. Chúng hàm ra một cái nghĩa là một cái sự khinh bạc, xem thường hay hoặc là có một cái ý gọi là cái ý trêu đùa. Những cái cách mà gọi cha, bà nội, ông cố nội, bà cố nội đối với những cái người mà không xứng đáng với những cái cách xưng hô ấy thì chỉ có nghĩa là coi thường họ hoặc là không có một cái thiện cảm, thậm chí có ác cảm đối với họ mà thôi, thưa quý vị, của cái ngày xa xưa. Trong khi đó thì để gọi người đàn ông lớn hơn một cấp thì người ta thường gọi là chú hay hoặc là bác mà không có gọi là cậu. Cái điều này thì tưởng chừng như là nó có mâu thuẫn với một cái nguyên tắc chung chung có thể được lý giải như sau. Người phụ nữ chủ yếu là về tình cảm, do vậy cần nhấn mạnh đến vai trò của họ ngoại để mà dẫn dắt cái tình cảm trong quan hệ xã giao nó được tự nhiên hơn. Người đàn ông lớn hơn hai cấp hàm nghĩa đó là cái người già đi, thì mang một cái tính âm thiên về cái tình cảm hơn là sức mạnh và lý trí. Và do vậy, cái việc mà gọi ông ngoại hay ngoại thì cũng có cái ý nghĩa tương tự. Trong khi cái người đàn ông thì chỉ lớn hơn một cấp hàm nghĩa đó là cái người còn trẻ mang một cái tính dương thì thiên về sức mạnh và lý trí hơn cái tình cảm. Và do vậy, cái việc mà chúng ta gọi cậu đối với cái người mà không có cái quan hệ huyết thống lại là một cái điều kiêng kỵ, bởi vì nó hàm nghĩa cho một cái sự châm biếm và coi thường, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hòa Tĩnh đang gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của Đại Từ Xưng Hô trong văn hóa giao tiếp của người Việt ở miền Tây, Nam Bộ, thưa quý vị. Và tiếp theo, Hòa Tĩnh sẽ được chia sẻ gửi đến cho quý vị tiếp, đó là cái tính dung hợp văn hóa của cái miền Tây, Nam Bộ của Việt Nam ngày xa xưa như thế nào. Thưa quý vị, miền Tây, Nam Bộ là một cái vùng đất của một cái sự cộng sinh từ những nhóm người khác nhau, họ di cư đến. Trong đó chủ thể quan trọng nhất chính là người Việt từ miền Trung và người Việt ở miền Bắc, thưa quý vị. Bên cạnh cái người Việt di cư thì người Pháp và Mỹ thì cũng trong cái quá trình gọi là người ta gọi là tiếp xúc những cái nền văn hóa thì cũng đã để lại những cái đặc trưng riêng, như là cách gọi ba từ cái chữ papa, má thì chữ từ cái chữ mama thay cho cái cách gọi truyền thống là cha, mẹ hay hoặc là thầy u. Đó, người Khmer bản địa cũng như là đoàn người Trung Hoa vượt biển lưu trú tại cái vùng biển Tây Việt Nam cũng đã để lại một cái dấu ấn văn hóa riêng của họ. Trong số những cái tộc người thiểu số ấy thì những cái người mà Trung Hoa mà gốc Quảng Đông, gốc Triều Châu, gốc Phúc Kiến có cái tác động mạnh mẽ hơn cả đến văn hóa người Việt, thưa quý vị. Cái cách sử dụng đại từ xưng hô, cái ngôi thứ hai như là người ta gọi là chế. Chế tức là chị, tức là gái, nói về gái. Cái phía mà người nữ, thưa quý vị, người ta thường gọi là chế, tức là chị hoặc là gái. Hay hoặc là người ta gọi là hia. Hia tức là nói về người con trai, là nói về anh, hay hoặc là những cái đứa nào là con trai, thưa quý vị. Hay hoặc là người ta gọi là tía. Tía tức là cha, là đại từ này đặc biệt đã trở thành một cái đại từ thay thế cho tuyệt đại đa số những cái trường hợp mà gọi cha hoặc là bố hoặc là ba ở miền Tây Nam Bộ trong cái thế kỷ thứ 20. Và hiện nay thì cũng vẫn còn được sử dụng phổ biến ở những các tỉnh mà có nhiều người Hoa sinh sống, hay hoặc là gần với những cái khu vực mà có cái người Hoa sinh sống như là ở miền Tây đó, thưa quý vị, như là Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau. Người ta thường nói là ní, ní tức là nói về bạn. Người ta ý, người ta nói là ý, ý tức là gì, thưa quý vị. Hay hoặc là người ta gọi, người ta kêu anh, người ta kêu không kêu anh, người ta kêu là tài cố, tài có, chẳng hạn. Và cái cặp đại từ xưng hô, ngôi số 1 và cái số 2 là qua. Tôi tức là ta, đối với trường hợp là trưởng bố, người ta gọi là qua, thấy không? qua cái chữ qua nó là như vậy, thưa quý vị. Hay hoặc là bậu là nói về mình, hay hoặc là nói về em, nói về nàng, nói chung là nói về người con gái, cũng đã trở thành một trong những cái đặc trưng của chúng ta có thể nhận định được cái mức độ thâm nhập cũng như là cái mức độ gắn kết của văn hóa Trung Hoa ngày xưa ở trong lòng văn hóa của Việt Nam. Đặc biệt, thưa quý vị, nếu mà cái chữ chế, chữ hia, chữ tía, chữ ní, chữ ý, hay hoặc là cái chữ tài có, chỉ phổ biến ở các tỉnh ở viễn Tây của cái đất nước như là ở Sóc Trăng, ở Bạc Liêu, thì cái cặp đại từ xưng hô, cái chữ qua và cái chữ bậu cũng đã vượt không gian và lan tỏa rộng rãi khắp cả miền Tây Nam Bộ, và nó cũng được sử dụng cũng rất là phổ biến ở phía Đông Nam Bộ và một ít ở phía Trung Bộ, thưa quý vị. Theo như nhà văn Bình Nguyên Lộc thì cái cặp đại từ này có lẽ xuất phát từ cái tiếng Mạ, thưa quý vị. Thì có lẽ nó xuất phát từ cái tiếng Mường. Nhưng mà theo Lê Ngọc Trụ thì cái cách giải thích cho rằng cái cặp đại từ này xuất phát từ cái tiếng Triều Châu có lẽ là dễ chấp nhận hơn cả. Trong bài viết của mình thì Phan Tấn Tài đã tán thành cái quan điểm này và cũng đã cho rằng là nếu qua đã là tôi thì cái từ âm Triều Châu thì cái bậu cũng rất có thể là do âm Triều Châu mà ra. Tuy Bình Nguyên Lộc có đưa ra cái gốc từ tiếng mạ, nhưng mà sau khi mà bàn luận với là cái người Triều Châu thì được biết là trong cái tiếng Triều Châu có cái tiếng là pa u hay hoặc là pấu hay hoặc là bô. Cái giọng đọc nó khác nhau tùy theo cái vùng miền ở miền Tây Nam Bộ, thí dụ như cái vùng Bạc Liêu hay hoặc là cái vùng Nam Vang hay hoặc là cái vùng Sài Gòn. Đó, người ta gọi là pấu, là bô, tức là vợ hoặc là đàn bà. Thì cái từ pấu bô này nó chỉ ghép vào một chữ nữa thì mới phân rõ cái ngôi thứ, như là cha pấu, chao bô, tức là vợ tôi của ngày xa xưa người ta gọi như vậy. Thưa quý vị, đây là một cái bài nghiên cứu. Và như ta dùng cái chữ Hán, dùng những cái Hán Việt thì tệ phụ, tệ nội, hiền phụ, hiền thê cũng nói về cái người vợ, thưa quý vị. Thì từ ngữ ghép của cái chữ pấu có một cái ý nghĩa rất là bình thường của ngày xa xưa, thưa quý vị. Ngay từ đầu thế kỷ thứ 19 thì người Việt ở miền Tây Nam Bộ cũng đã sử dụng cái cặp đại từ xưng hô này rồi. Thế rồi cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, những cái cặp đại từ này cũng đã thay thế cho các cặp đại từ khác trong hầu hết các trường hợp. Có khi người ta còn dùng những cái biến thể khác để mà sử dụng những cái trường hợp khác nữa. Có khi người ta còn dùng những cái biến thể khác để sử dụng những cái tình huống khác nhau, qua bậu hay hoặc là qua với em. Cặp đại từ xưng hô mang đặc trưng của cái tính dung hợp sẵn có của người Việt này cũng đã đi sâu vào cái hình thức nghệ thuật như là văn chương, cải lương, kịch nói hay hoặc là những cái bài ca, những cái ca khúc mang âm hưởng dân gian Tây Nam Bộ. Thí dụ như là ca khúc Phải Lòng Con Gái Bến Tre, thơ của Hoàng Huy Tấn, lời của Luân Hoán, có đoạn như sau: Bổ sang phà rạch miễu, qua lẻo đẻo theo sau, đội bóng trăng trên đầu, tưởng như áo cô dâu. Nếu mà quý vị ca được cái bài hát Phải Lòng Con Gái Bến Tre thì quý vị sẽ thấy được cái chữ bầu nó ở đâu. Bầu sáng và rạch miễu, qua léo đéo theo sau. Tiếp tục nữa nha thưa quý vị. Phải Lòng Con Gái Bến Tre là vậy. Và đặc biệt thưa quý vị, trong cái văn học dân gian thì cái cặp đại từ này chiếm một cái số lượng rất là đáng kể. 79 từ bầu và 28 từ qua xuất hiện trong 925 cái câu ca dao của miền Tây Nam Bộ, được sưu tầm ở trang web mang tên là trang web ikayao.com. Quý vị có thể lên đây quý vị tìm hiểu thêm. Nếu có dịp thì Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị. Nó chiếm đến khoảng 11.56%. Ngoài cái cách sử dụng của những cái cặp từ xưng hô thường thấy trong ca dao nói chung thì chúng ta còn thấy những cái cách nói riêng mang đậm cái tính địa phương và phản ảnh cái lời ăn, cái cách nói, cái nếp nghĩ của người cư dân của vùng ở phía nam cuối cùng của tổ quốc của chúng ta. Và cái nổi bật nhất đó là cặp từ xưng hô qua với bậu. Thưa quý vị, qua bậu là những cái biến thể của cái cặp xưng hô này. Thưa quý vị, lời ăn tiếng nói rất là một cái lĩnh vực gắn liền với lại cái lối suy nghĩ của con người ở miền Tây Nam Bộ. Cái cách sử dụng cũng như là các đại từ xưng hô phần nào cũng thể hiện được cái tính cách, cái hoàn cảnh sống của người Việt ở nơi đó. Và đó là một cái lớp từ được gói ghém lại từ cái nơi mà nó được sinh ra và được mang đến cái miền đất mới bằng những con người mang tâm thức mới. Do đó thì một mặt nó vẫn thể hiện đầy đủ cái tính chất chung của cái lối xưng hô truyền thống, thì một mặt nó lại được thay đổi để phù hợp hơn trong cái hoàn cảnh tồn tại ở miền đất phía Tây Nam Bộ của Việt Nam của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, đó là cái phần trình bày Hòa Tính xin được kết thúc của cái bài được Hòa Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị hai kỳ được mang tên là Đại từ xưng hô trong văn hóa giao tiếp của người Việt miền Tây Nam Bộ. Đến nay cũng đã chấm dứt. Hòa Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Đất Lời Quê Thói để theo dõi, và lần sau thì Hòa Tính cũng sẽ có những cái sưu tầm đặc biệt khác nữa gửi đến cho quý vị, cũng nói về phong tục tập quán văn hóa xưa xa xưa của người Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn quý vị.